rùng rợn địa ngục á. Thì á, ông hỏi cậu cậu có phải đây là âm phủ không vậy? Thì cái chàng trai nói thưa cụ, âm phủ á thì cháu chẳng biết, cháu chỉ biết chỗ này người ta gọi là chốn Quỳnh Tiên hay gọi là chốn Sứ Vàng đó bác. Thì quá cha là âm phủ nha, phải không? À, ông trong giả nói ở chợ Suối Vàng hả? Bác nghe nói người chết rồi thả hồn xuống Suối Vàng đó. Vậy hôm nay ta xuống Suối Vàng thế thì ta chết rồi sao? Vậy tôi tội chết rồi phải không? Thì cái chàng trai mới, ông sợ chết nữa, chết làm sao? Trên chàng trai mới nói không phải đâu cụ à, cụ chưa có chết đâu, vì cụ muốn tìm vợ con nên cháu dẫn cụ xuống đi chơi tôi về. Ông nói là vậy thì được. Nói xong chàng dẫn ông đi một đổi nữa, bỗng xa xa thấy dạng cậu con trai lớn đi, nó đi tới. Thì ông trưởng giả này mừng quá lập cập chạy đến ôm con khóc kể: ôi ơi con ơi, sao con đành bỏ cha đi vậy? Thấy không, bỏ cha bây giờ con ở đâu, con có sống làm sao, con có khổ sở không, rồi con có gặp em con với mẹ con không? Thì cái thằng con cả mà lớn, cái thằng mà đánh chị ma tí đánh bạc đó, nó nói chứ thôi đi ông, tôi đâu phải là con của ông. Hồi xưa vì nhà tôi thiếu nợ của, vì nhà ông thiếu nợ của tôi, hồi xưa vì ông thiếu nợ của tôi cho nên tôi mới đến đòi nợ thôi. Thì ngay sau khi tôi ở với ông thời gian mấy chục năm, tôi đòi hết nợ thì tôi đi chứ. Hả? Ông có còn nhớ không, trên 30 năm về trước á, tôi là người tá điền của ông. Hồi 30 năm về trước á, tôi là tá điền của ông mà. Vì ông buộc tôi phải thế vợ con tôi làm công việc của ông để trừ nợ. Chúng tôi không thể làm theo ý muốn của ông, nên ông dùng quyền á, quyền thế đánh á, đánh vợ con tôi, phá tan sự nghiệp của tôi. Cho nên tôi tức giận quá, cái tôi thắt cổ tự tử, đánh con vợ tôi chết nữa. Cho nên còn mình tôi à, rồi tôi, ông ép ngặt tôi quá, tôi tự tử tôi chết. Và khi sau khi tôi chết á, thì tôi đầu thai vô làm con của ông trong bụng bả. Ông đẻ tôi ra, ông có biết không? Khi mà tôi sanh vào nhà ông rồi tôi toàn là báo thù không? Ông thấy sao? Tôi phá hại gia sản của ông. Tôi đánh cờ bạc nè, tôi chơi bời đàn điếm mà tôi bao giờ tôi thương ông. Ông có nghĩ bao giờ mà tôi bưng cho ông ly nước uống không? Tôi ghét thù ông lắm. Tôi đánh bờ bạc làm sao tan gia bại sản ông đâu. Không còn đồng bạc, tôi đâu có đưa cho ông đồng nào hết. Tôi chưa từng nói một lời ngọt với ông bà đâu. Ông nhớ không? Đó. Rồi ông mới cầu nguyện Phật làm sao cho tôi được hiếu thuận với ông bà. Còn lâu á, tôi không có hiếu thuận đâu. Nên tôi đòi hết nợ tôi đi. Sau khi mà tôi hết, nhờ ông bà đi vô chùa tụng kinh Kim Cang, biết tu hành nên tôi tha cho. Rồi tôi đi á, bây giờ hết nợ đừng nói với tôi, tôi ớn á. Nó nói xong rồi nó nhổ nó miếng mặt đi luôn. Thằng trai với hình ngọc ấy, thấy con nói vậy cái ông khóc, đứng khóc một hồi, khóc tức tưởi vậy đó, khóc rung rung rung. Thì chàng thí sinh mới nói thưa cụ à, con của cụ đã nói như vậy á, cụ còn bình định gì nữa, thôi để cháu dẫn đi tìm cậu thứ hai được không, muốn tìm con thứ hai không? Thì ông nói thôi kệ, nó thằng này bất hiếu thôi, đi tìm thằng thứ hai tự ra làm sao, ông phải tìm cho hết. Đi vào đoạn đường ông lại thấy cậu con thứ hai của ông đi ngang qua đường, mà nó thấy ổng nông thèm ngó nữa. Cái ổng chạy theo nó máu nó lại, nó con ơi con à, sao con đành bỏ cha đi vậy? Trời ơi cha nhớ con quá đi. Bây giờ ở trên nó sống có mình con với cha với Lăng Phương à. Bây giờ cha không có ai khổ sở mà nhớ con, đêm nào cũng sầu khổ khóc. Con có khỏe không? Cái cậu trai nó mới nói, nó gạt cái tay ổng mình, nó nói chứ ai mà con của ông. Thấy không? Ông thiếu nợ của tôi thì tôi đánh đòi chứ. Thì bây giờ tôi hết đòi thì tôi đi á, ai mà con kiếm nhiều ông đâu. Ông là người á là ác tâm đó tôi. Tôi ghét thù ông lắm. Ông còn nhớ không, 20 năm về trước á, nhà ông bị mất á, có 2 lượng vàng à. Tôi thì làm công nhà của ông. Rồi ông nói tôi, ông nghi tôi là ăn cắp vàng của ông. Ông bắt tôi, ông đánh tra khảo, đánh đập tàn nhẫn, tra tấn tôi cho đến nỗi ông chấm nước cho tôi phải chết luôn. Rồi tôi đâu có lấy đâu mà làm sao mà trả cho ông tiền đâu mà trả tới 2 lượng vàng, cho nên ông chấm nước tôi, ông làm cho tôi chết luôn, tôi bỏ mạng. Cho nên á, tôi á đầu thai vô nhà của ông, cái án quán thù này nó tràn ngập. Có mẹ tôi bóp cổ tôi giết ông chết được tôi cũng giết. Nhưng mà tôi đầu thai tôi làm con của ông. Ông thấy là khi mà sanh tôi ra, thì vừa sanh tôi ra là tôi bệnh. Ông ấy, tôi hết phổi, tới đau tim, hết đau tim, tới đau gan, hết đau gan rồi tới đau ruột. Tôi ói ra rồi ho gà, tôi đủ thứ. Cho nên ông phải đi dây tiền, dây bạc trả. Nó là chạy cho tôi, cái bệnh cho tôi, muốn tan gia bại sản, ông nhớ không? Tôi báo thù cho ông, tan nhà nát cửa. Nhưng mà cũng tại cái ông thầy chùa, ở trên chùa biểu ông tu hành, ăn chay 84 ngày, ăn chay 86 ngày, rồi tụng kinh kim cang trong nhà. Ông biết tu hành cho nên kể như tôi tha thứ cho ông mà tôi đi chứ. Ai mà cha con với con cha, thôi, cái này nó chửi ông hồi, nó bỏ đi luôn. Đó, ông đừng giả đứng gạt nước mắt khóc mà hồi nữa. Ơi con gì mà thiếu quá. Cái rồi cái cậu trai, cái cậu thí sinh này mới nói cụ à, tình thế vậy đó thấy không? Đen bạc vậy, cụ còn lý ngái gì nữa. À, cụ nên đi tìm cậu thứ ba thôi coi. Cậu thứ ba có hiếu lắm. À, thì chàng này dẫn ông đừng giả đi một khoảng đường nữa. Ông thấy đứa con thứ ba của ông đang đứng nói chuyện với một người bạn ở bên đường. Nên ông mừng quá đi, lật đật bỏ cái cậu thí sinh này chạy tới nắm tay con, rồi ôm con khóc. Ơi con ơi là con ơi, sao con bỏ cha mà đi, thấy không? Cha buồn rầu quá, ngày đêm đau khổ. Mẹ con cũng buồn rầu khóc nên cho nên nó mù nó mất. Và 3 năm sau cũng chết luôn, bây giờ cha cũng đang đi tìm. Con có gặp mẹ con không? Người nói. Cái cậu con thứ ba mới nói, thưa ông à, tôi đâu phải là con của ông, tại vì tôi thiếu nợ với ông nên tôi tới tôi trả thôi, tôi tới tôi trả nợ cho ông thôi. Ừ, chẳng phải con cái vậy đó, ông còn có nhớ không? Ở đó thì có nó cũng kể chuyện nữa. Trên 20 năm về trước á, ở trong cái bọn tá điền của ông á, có một cái gia đình rất là nghèo, nhà dột cột siêu, thiếu trước hụt sau, làm suốt cả năm, làm bao nhiêu thì ông trừ cái nợ tiền lời hết, ông trừ nợ hết. Thế mà tôi trồng lúa bao nhiêu á, thì cuối năm á, ông tính tiền lời cao lên, tốn đông hết trơn à. Gia đình tôi không còn một lúa ăn. Khổ lắm. Bỗng hôm á, thì gia đình tôi á, cha tôi bệnh. Cho nên á, chết 3 ngày, cha tôi bệnh chết 3 ngày. Bệnh chạy thuốc cũng không có tiền, dây tiền của ông. Rồi á, dây tiền của ông không trả. Rồi cha tôi chết nữa, không có tiền mua hòm cho ông. Tôi tới tôi mượn ông, đừng tôi ở đỡ trừ cho ông, ông không cho mượn. Cuối cùng là tôi ăn cắp của ông 2 cái vàng. À, tôi nói thôi bây giờ ăn cắp 5 lượng vàng chứ. Ăn cắp tới 5 lượng vàng. Để mà lo sống nữa, lo cho ông cha, cúng cha rồi. Tôi nguyện sau này từ từ tôi sẽ trả cho ông. Nhưng mà chưa trả mà tôi đã chết rồi. Cho nên tôi mới sanh nhà của ông làm cho con thứ ba của ông. Ông thấy sao? Ngày tối tôi cứ cuốc đất trồng khoai, trồng cây, trồng cối, làm ra tiền đem về cho ông không à. Tôi không có xài qua một ly, một cục kẹo tôi còn không dám ăn. Ông thấy hai anh ba anh xài phí chứ tôi đâu có dám đâu. Để tôi trả cho ông cho hết nợ cho rồi. Ừ. Ông sanh tôi ra đến khi con lớn á, thì tôi làm hoài, ông có thấy không? Tiền vô à. Nó trả xong món nợ đúng 5 cây. Tôi không có thêm đồng nữa tôi cũng trả, nên tôi phải đi chứ. Nói vậy đó. Ông kìm kiếm tôi chi nữa. Tôi đâu thiếu nợ ông đâu, ông tìm tôi. Thấy không? Thôi, tôi với ông bye bye. Kể như huề, không có tiền ai nợ ai. Thì ông chủ giả lấy 2 bàn tay, bụng mặt rồi quỵ xuống xỉu. Buồn quá, 3 đứa con không nhìn. Ông nói trời ơi, sao cảnh trần gian này có phải là một bãi chiến trường không? Dây trả trả dây, nợ nần với nhau không? Tại sao kỳ vậy? Bắt đầu ông hơi thức tỉnh một chút. Thì chàng thí sinh mới khuyên lên một hồi, rồi dẫn ông đi tìm bà trưởng giả. Bây giờ thôi, 3 đứa con nó mất hiếu rồi. Bây giờ tôi đi tìm, tôi dẫn ông đi tìm bà ấy, chịu không? Bà trưởng giả không? Nó mới được đó. Thôi bây giờ tôi đi thăm bà đi. Bà chết từ đó tới giờ, để đi thăm bà đi. Đó. Thì 2 người đi được một khoảng đường xa, vô một cái cảnh nó là âm u lắm, vô cảnh rừng sâu âm u, rồi vô những cái động đá hang động đó âm u giống như cảnh địa ngục vậy đó. Thì ông trưởng giả thấy có một người hình nó dốc gầy ốm, chỉ còn da bọc xương, ngồi dưới gốc cây đó. Rồi đói khát, đói không có gì ăn lắm, ốm mà run đẩy nè, đầu thì bạc trắng, má thì cốp, lưng thì khổ, ngồi khóc dưới gốc cây á. Ông mới đến nhà gần nhìn ra là bà trưởng giả. Ông nói: "Ôi trời ơi, bà ơi, bà sao vậy, bà có khỏe không?" Thì tôi là ông trưởng giả đây nè, bà nhớ không? Thì bà nói: "Chứ ai vậy, ai đây, ai đây?" Thì ông nói: "Tôi là ông trưởng giả nè." Thì bà mới nói: "Vậy hả, trời ơi, sao tâm mình bà tiều tiểu khổ sở vậy?" Thì bà mới nói: "Ông có biết không, bởi mình sống dương gian á, mình tưởng mình làm cái gì á, à, nó không có ai biết, nhưng mà làm cái gì người ta cũng biết và cũng có nhân quả đúng không?" Ông ngồi xuống đây để tôi kể cho ông nghe nha, tôi kể chuyện cho ông nghe. Thì tôi quá tham lam độc ác đó, muốn cho gia đình mình giàu có thêm lên mà tôi phải tạo nhiều tội lỗi. Tôi có ngờ đâu làm á tham rồi làm ra tiền rồi gian lận người ta thì đem về chồng ăn, con ăn, cháu ăn, phải không? Nhưng mà tội có mình tôi chịu, à, ba bốn đứa con ông ăn, rồi á chỉ ông ăn, nhưng mà tội của mình tôi chịu. Ông thấy không, ngày này á đói khát mấy tháng rồi không ăn được một chút cháo trong miệng, bệnh á thì cái thân này nó run rẩy, còn xương không ăn vô ăn được. Vậy cái ông trưởng giả đấy, vậy cái hồi đó tôi đâu thấy bà làm tội gì. À, ngày tối tôi đưa tiền cho bà giữ không hả, rồi bà đếm vàng bà cấp, rồi ai thiếu nợ tới người ta đưa cho bà, rồi ai tôi biểu trả lại thì bà lấy bà trả, bà có lo gì đâu, bà nói bà có tội. Ý bà mới nói nè, ông nhớ sao, có một lần nhà mình bị mất 5 lượng vàng, nghi cho thằng ở nó lấy, là cái thằng này đó bắt nó tra tấn, nó chịu không nổi phải chết. Khi nó chết rồi bỏ lại một ít tiền của nó đó. Thì ông bảo tôi á cho gia nhân á đến lấy về trong nhà đó, từ tao nhà đó tao lại giấu. Rồi ông biểu á thôi kệ, nó cho lại nó bớt đi, tội nghiệp bây giờ con nó, vợ nó đói thì giờ cho nó lại bớt đi. Thì tôi nói tôi trả rồi, nhưng mà sự thật ra tôi lấy tôi cất luôn mà ông đâu có hay. Đến khi vợ nó kiện ra ngoài làng á, nói là ông hứa trả mà tại sao tôi không được. Ông nói ông trả lại cho nó bớt mấy trăm đồng gì đó mà tại sao không đưa, vợ nó đưa nói nó kiện ra làng. Thì tôi ra làng á, tôi mới thề, hôm nay bà nói vậy á, tôi mới thề á, tôi tưởng ông, tôi mới thề là lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt, đó là nếu á mà tôi có lấy tiền á của mày mà tao không đưa mà tao giấu lại luôn á, thì cho hai con mắt tao chảy máu và đuôi, rồi tao chết luôn xuống địa ngục. Tao đưa cho mày rồi mà tại sao mày nói chưa? Ở thời độc thì á, vợ của thằng kia nó nghèo, tuy nghèo nhưng mà nó thời độc quá, rồi thôi nó bỏ chứ làm sao, thì bá thề vậy còn gì nữa. Bà nói trời dưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng có lọt đó ông ơi, tôi vẫn tưởng là thề càng cho rồi, không ngờ nào à, nào ngờ á con chết tôi khóc tôi sưng con mắt chảy máu, và bây giờ tôi chết ở đây đội vào địa ngục, địa ngục banh tối đó đấy, quên ăn bỏ ngủ. Hôm hai ông đến đây hỏi thăm tôi, nếu ông còn nghĩ chút, hôm nay ông đến đây thăm tôi, bà nói vậy đó, nếu ông còn nghĩ chút tình nghĩa vợ chồng xưa cũ á, thì sau khi trở về dương thế đó, ông nên vì tôi mà bố thí chẳng bằng á đó, rồi làm các việc từ thiện nè, rước thầy cúng cầu siêu độ cho tôi, để cho tôi được siêu sanh nhé. Nhờ đó ông đem cái tiền của bố thí bù lại cái lỗi của tôi đi, rồi ông tụng kinh cầu nguyện siêu độ cho tôi với ba mấy đứa con đi. Thì á sau đó rồi đó, ông liền tỉnh giấc và nằm nhớ lại hết những chuyện trải qua. Ông diễn giải này nè, ông trưởng giả thì khi mà ông tỉnh giấc lại, ông tỉnh giấc lại thì ông biết là ông chim bao, Thì ông liền ngồi dậy. Ông liền ngồi dậy thì ông nghe đằng trước trên trên không gian đó có tiếng kêu này, ông đứng giả, ông đứng giả. Ở đây tôi nói cho ông nghe. Thì ông đứng giả, ông bỗng nghe trên hư không mà ông thấy được. Ông nói ông đứng giả, ta đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thấy nhà ngươi là kẻ trần gian mê muội, chạnh lòng thương xót, cho nên ta hóa ra chàng trai thí sinh để nhắc nhở cho nhà ngươi. Chứ không phải là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi nhà ngươi ngày trước tạo nhiều điều tội ác, nên ngày nay bị quan gia nghiệp báo nó đến nó hại. Ngươi hãy nhớ lại kỹ đi, từ khi nhà ngươi sinh con trai đầu lòng đến khôn lớn, nó chỉ phá hại gia tài sự sản nhà ngươi, đôi khi nó còn muốn giết cả vợ chồng của ngươi để tự do phá của nữa. Là Quan Bồ Tát mới vậy. Bởi mấy mươi năm về trước, ngươi có làm một việc tội ác mà buộc một người tá điền đem về vợ con thế cho nhà ngươi đó. Chúng không làm theo ý muốn ngươi. Lúc bấy giờ nhà ngươi dùng quyền thế ép chế, vì chịu không nổi nên chúng phải tự tử. Việc đó nhà ngươi còn nhớ chăng? Bể thế nên chúng đầu thai lại vào làm con với nhà ngươi, và cuối cùng rồi nó báo thù nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi biết ăn năn hối lỗi tu hành, nên chỉ nó đã ra đi rồi, bây giờ tìm kiếm gì nữa đó. Thằng con thứ hai á, ở nhà ngươi á, là nó ông Nguy là ăn cắp vàng đánh cho đến chết, phải không? Rồi bây giờ nó vô nó báo thù, nó canh nó ra, rồi nó bệnh hoài, thì ngươi không thấy ra đó. Cái quan hồn nó trở lại báo thù đó, khi nó sanh ra nó đau hoài, đau quỵnh cho hết tiền hết bạc rồi. Còn thằng con thứ ba á thì sao? Bất đức nhà quan âm nói đó, thì nó ăn cắp của nhà ngươi 5 lượng vàng, thì bây giờ nó đầu thai nhà ngươi, nó đã nợ, trả nợ hết rồi, thì sao? Nó đi có gì đâu. Nhà ngươi nên biết, do quan trái kiếp trước nên kiếp này phải trở lại kẻ làm vợ, người làm chồng, kẻ làm con, người làm cháu, để mà sao? Dây nợ, trả nợ, đòi nợ, báo quán, báo ân, vậy thôi. Cho nên á, mình sống trên đời này á, gia đình á, cha mẹ chồng vợ con cái á, do trả nợ đòi nợ nè, trả ơn báo ân nè, trả quán báo quán nè, rồi cuối cùng mình đây nó đi à, sao đi rồi cái cũng biết đi đâu nữa, cho đến khi mình nằm xuống mình chết mình cũng biết cái người chết kia mà đi đâu, thấy chưa? Kể như nói đi rồi là bye bye luôn đi, đừng có nói rồi trời ơi tôi em sẽ hẹn Quỳnh xuống Quỳnh Tiền gặp ông, không có chuyện đó đâu. Xuống gặp ổng sao? Ông nhổ nó biết cho mà. Bà đó nha, là cái ác của tôi, thấy không? Hồi đó bà làm gì với tôi, nên tôi tới tôi uống rượu say tối ngày tôi đánh bà. Tôi đánh cho tới khi nào tôi không chán tôi muốn đánh nữa cái tôi đi. Bà xuống bà tìm tôi làm chi, thấy không? Vậy chứ có gì đâu. Trời ơi, tối hồi đó thiệt là đau khổ em. Bây giờ mạnh nay hết tu. Thì Quan Bồ Tát mới nói nè, này ông trưởng giả, quan trái kiếp trước nên kiếp này phải trở lại đó, làm con, làm chồng, làm cháu, làm chắc, làm con gà, con vịt ở trong nhà cũng là bà con đó, con chó, con mèo cũng là bà con của mình. Nên con mèo của mình thương hơn con mèo hàng xóm, con chó của mình cưng hơn con chó bà kia, thấy không? Con gì trong nhà mình cũng thương hơn hết á. Thiệt mà, nó đánh con chó trong chùa mình cũng thương hơn chó ngoài thế. Con mèo có gì có gì thương hơn con mèo bà kia. Nó là cha mẹ, ông bà của mình. Cho nên mình phóng sanh là mình giải thoát cho, nghĩa là bà con dòng họ nhiều kiếp của mình. Mình phải phóng sanh. Cô sẽ in một cái cuộn video về phóng sanh đó, của Hòa Thượng ở bên, của Hòa Thượng ở bên bên China, bên Trung Quốc đó. Dạ hay lắm. Bởi trước kia ngài Quan Thế Âm Bồ Tát mới nói trên từ hay không xuống, bởi trước kia người tạo cái nhân tội ác nên nay phải trả, còn người mới tu hành dài 3 năm vì cái nhân này chưa hoàn bị nên người chưa được quả lành đó thôi. Tại sao? Ông nói á, ông gây điều ác quá nhiều cách đây 30 năm 20 năm, nhưng mà ông mới tụng kinh trong trang có nhiêu tháng à, tháng này chết tàn, tháng nữa chết tàn, tháng nữa như tháng rưỡi nó chết tàn nữa, rồi 3 năm sau chết bà luôn. Tại trong vòng có 3 năm mà làm sao á mà tu hành bù lại trong những cái quan gia trong 30 năm đó. Là Đức Phật nói á, tại sao ổng tu mà ổng cứ bị gì không à? Tại tu á thì nó ít nhưng mà quả báo nó nhiều. Chẳng phải mới đi thọ bác con trai về cái gặp này gặp kia thôi, thọ bác quan trai về đáng lẽ mới hết nghiệp chứ, tại sao mà nợ nó không trả mà nó giật luôn à? Đi về chiều nay nó giật nợ trúng mất rồi, thấy không? Mà tại vì cái tiếng mình đã gây nha, thôi kệ nó. Thế cho nên á, Đức Hòa mới nói á, ở đời á, mình á có chuyện ác tới cho mình, những chuyện may tới mình là do nhiều kiếp. Hiện tại mình sống đây là sống trên cái gì? Sống trên cái quả mà mình đã gây hồi nhiều kiếp rồi. Cho nên á, mình á bây giờ cứ lo gieo nhân lành, gieo nhân lành đi. Cái quả ác tới thì kệ, tại cái tiền kiếp mình đã bị bây giờ mình phải chịu. Còn bây giờ cứ gây nhân lành hoài đi, cái chuyện gì cũng bỏ qua. Mình giận lên mình chửi một hồi thì người kia đâu nghe, thấy không? Mà trong lòng mình nóng lên, mình sân si mình nóng lên thì cái hình ảnh của bà kia mình đem đi bãi vô trong đầu mình. Cái hình ảnh bà kia mình đã ghét rồi, mình đem vô mắt mình. Rồi hình ảnh ghét kia mình đem vô con tim mình. Rồi cả cái cõi lòng của mình, cái biển lòng thanh tịnh mình đem cái thây ma vô để, thấy không? Cho mình ngu dị, kệ nó, bỏ qua nó cũng hết, mà chửi thì nó cũng vậy, đâu có thay đổi được đâu, thấy không? Cho nên mình ráng lên. Đức Phật nói, thí như người năm nay làm 100 công ruộng mà vẫn bị thiếu trước hụt sau, tại vì năm ngoái á, họ chỉ lo ăn chơi mà không trồng, à, thì năm tới á, thì mới có ăn chứ, thấy không? Nên bây giờ là mình đi chùa rồi mình tụng kinh hoài mà sao gặp không may đưa tiền cho người ta, cái người ta giật mất. Tại sao không may? Tại nhiều nhiều đời. Bây giờ mình lo mình tu đi. À, Đức Phật Hoàng mới nói nè, chỉ vì người đời không thấy xa, chỉ nhìn cái việc hiện tại, rồi dội vàng trách móc trời Phật ghét thầy ghét tu ghét ta. Tu hành á, lo làm lành làm phước, sao lại gặp tai nạn cái này hoài? Mình đừng nói câu đó, mình đừng nói vậy. Mình làm lành thì nửa sau có hưởng, còn làm phước thì nửa sau có hưởng, còn á, gặp tai nạn á, là do nhiều đời. Nhà ngươi là người có học thức, Đức Phật từ trên không nói xuống, sao lại chẳng nhớ câu thiện ác đáo đầu trung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Việc thiện á, việc ác gì á, nó đều có cái quả báo của nó đó, chỉ nó tới mau hay tới chậm thôi à. Đôi khi mình làm việc ác mình nói sao không thấy nó trả báo vậy chứ, nhưng mà tại nó chưa kịp tới. Mình trồng cây xoài cây mít là nó cũng phải một cây mít nó năm cái trái, thấy không? Còn trồng cây chanh cây đò 3 năm cái trái, mới trồng lên nó làm sao có trái được. Mình làm việc thiện việc ác nó làm sao có quả báo liền, cho nên mình cứ làm sao cho cái tâm mình an lạc là được. Trong kinh có nói, giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho nên trong kinh có nói á, người tạo nghiệp á, dầu cho muôn ngàn kiếp á cũng không có mất đâu. Nghiệp lành nghiệp dữ vậy đó, khi nhân duyên nó đủ rồi á thì nó hiện ra cái quả. Đừng có trông, không có trông gì hết. Làm mình đừng có trông. Tôi cái gì tôi cũng tốt với nó đó, tôi cho nó tiền, tôi an ủi nó, tôi giúp đỡ nó, mà nó đụng tới nó chửi tôi, đụng tới chửi tôi. Ôi làm lành đâu có gặp lành đâu, làm lành mà gặp ác mà. Mình nói nha, nhưng mà không phải đâu. Mình làm lành á, mình làm giúp cho người A thì mình đừng trông cái bà A nó giúp mình, mình sẽ được bà B giúp. Cái người mà mình làm thiện cho họ đó, họ không có giúp mình đâu, mà cái người khác mới giúp. Chứ mình nếu mình làm á, bởi vì Phật á nó sợ mình nói vậy cho Phật mới nói chứ. Mình làm á thì mình đừng có nghĩ là mình làm, thấy không? Mình cho, mình đừng nghĩ là mình cho người ta, mình đừng nghĩ là mình cho. Mình nghĩ cho là mình phiền não liền. Tại cái bà kia mình cho bà đâu cho mình lại, bà có hồn chữ mình lại nữa, thấy không? có người khác cho mình, có người khác họ cho mình.